những lời chân chất là phước lành cao thượng hiếu thuận chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ trước thiền là phước lành cao thượng bố thí hành đúng pháp như nguyên hàng nguyên nguồn vì không nổi lầm là phước lớn cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế công say xưa tinh thần công địa pháp là phước lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phước lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống pháp hành thấy được vị thánh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời
đấng không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân ai được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường thân chiếm thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay là hạt muối sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Thiên Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay hạt muối sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Phát triển lên trên tầng. Là cái thứ gì đó.
nay mà chúng ta sẽ học một bài kinh Trích Tâm Tăng Chi Bộ Kinh, nói về những cái thí dụ mà quay ta sẽ hiểu được rằng cái công phu tu tập là một vấn đề thiết yếu, là vấn đề quan trọng. Bởi vì nhờ có sự tu tập chính bản thân mình nên nó sẽ hóa giải được những cái phiền não hay là những bất thiện pháp khác. Theo đó cho thấy rằng đạo Phật nói đến tinh thần tự nhiên tánh sinh, đó là điều rõ nét. Khi một người khéo tu tập về thân về khẩu về ý thì nó chẳng gì mà ảnh hưởng tạo cho người ấy được cái phước báo, và nó còn là giúp được hóa giải được những cái việc ác, những việc bất thiện mà khi xưa mình đã làm. Bài kinh này nếu chúng ta đọc cho kỹ và chúng ta nghe giảng, chúng ta ghi nhớ những điều đó rất có lợi cho chúng ta và khích lệ cho chúng ta càng tinh tấn. Bài học ngày hôm nay sẽ do Đại Đức Huệ Tín, giảng sư chính thức trong ngày Chủ nhật, sẽ đảm trách giảng giải. Giờ đây xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó cùng thỉnh đi người đại đức giảng sư Nam Mô Bổn Thầy.
Bài học hôm nay, hạt muối trích từ Tăng Chi Bộ Kinh do Bà Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 3 pháp phẩm hạt muối. Phần A, hạt muối. Ai nói như sau: này các tỷ kheo, người này làm nghiệp như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, ai nói như sau: người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người ấy cảm thọ quả dị tục như vậy. Nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau, nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, Này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác tương tự, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau. Nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau. Nói gì là nhiều. Ví như, này các tỷ kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này nước trở thành mặn, không uống được. Ví như, này các tỷ kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỷ kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này nước trở thành mặn và không uống được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau. Nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào? Này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ đòi. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào? Này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau. Nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được. Nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có người không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Kính mời sức thực hành tiếp theo.
Phần B, như thế nào, này các tỷ kheo? Bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Ở đây, này các tỷ kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản. Người như vậy, này các tỷ kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một đồng tiền, bị tù tội vì 100 đồng tiền. Như thế nào, này các tỷ kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Ở đây, này các tỷ kheo, có người giàu có tiền của lớn, có tài sản lớn. Người như vậy, này các tỷ kheo, không bị tù tội vì nửa đồng tiền, không bị tù tội vì một đồng tiền, không bị tù tội vì 100 đồng tiền. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít ôi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Cả người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ví dụ, một người đồ tể hay người giết dê, này các tỷ kheo, đối với một số người chánh cấp dê, có thể giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp dê, không có thể giết, không có thể trói, không thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. Như thế nào, này các tỷ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ấy muốn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người nghèo khổ, ít sở hữu tài sản, kẻ đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, có thể giết, hay trói, hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý người ấy muốn. Như thế nào, này các tỷ kheo, người đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người giàu có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hay nhà vua, hay đại thần của nhà vua, người đồ tể hay người giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê như vậy, không có thể giết, không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý người ấy muốn. Không có gì phải làm khác hơn là chắp tay và cầu xin như sau: Thưa Ngài, hãy cho con lại con dê hay giá tiền con dê. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây đối với một số người làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, đối với một số người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít ôi. Người như vậy, này các tỷ kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Hạng người như thế nào, này các tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các tỷ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảnh thọ ngay trong kiếp hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. Ai nói như sao, này các tỷ kheo, người này làm nghiệp như thế nào người ấy sẽ cảm thọ quả như vậy, nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, có ai nói như sao, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người ấy sẽ cảm thọ quả nghiệp thục như vậy, nếu sự kiện là vậy, này các tỷ kheo, thời có đời sống phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch về, và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Huệ Tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Minh Châu.
Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Nam mô Tham Mạng. Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room, và thân chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử thiện hữu trí thức. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước khi vào thời pháp, xin được thành kính tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý ngài cùng quý vị thân tâm an lạc, tiến tu trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giác. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay bài học được trích trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh. Bài học này Đức Phật ngài đề cập đến hạt muối, và chúng ta đã được biết rằng trong xứ Ấn Độ hiện giờ cũng vậy, con người xứ Ấn Độ rất là mộc mạc và họ sống bằng nghề thương mại và nghề nông, và đối với họ cái hạt muối là một điều rất quan trọng trong lĩnh vực sinh sống. Và Đức Phật đã dùng cái hình ảnh về cái hạt muối, nó có tính chất là vị mặn, để giải thích và dạy cho chúng ta hiểu về vấn đề con người sống trên thế gian này cần phải hiểu biết và làm những cái việc làm mình nghĩ cần phải làm. Đối với một số người, do họ không hiểu pháp và luật của Bậc Thánh và không hiểu biết con đường nào đưa đến sự thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ để chứng đắc đạo quả giải thoát sanh tử luân hồi. Và khi một con người còn trôi lăn trong vòng sanh tử này, thì tất cả chúng ta nếu như có thiện tâm và có căn duyên biết tu tập và hướng đến những điều lợi ích cho mình và lợi ích cho tha nhân, thì chúng ta khi học những câu Phật ngôn hay làm những cái việc công đức phước báo, thì chúng ta phải suy nghĩ một điều rằng trong đời sống của chúng ta có những chúng sanh thân không có tu tập, khẩu không có tu tập, ý không có tu tập, và những chúng sanh này ít có tạo phước, ít có tạo chữ, nhiều cái thiện pháp, và những chúng sanh này luôn làm những cái ác nghiệp vì thân như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu thì nói dối, nói đâm thập, nói độc ác và nói lời vô ích. Về phần ý thì những chúng sanh này luôn suy nghĩ những cái điều bất thiện, những cái điều làm hại cho chúng sanh khác, và dễ vui phóng túng, vì những chúng sanh này có cái tâm nhỏ nhoi và không hướng đến cái sự lợi ích ngay trong hiện tại, không có chịu nhổ lên cái mũi tên sầu bi khổ u não đang ghim vào tim, mà này bị tha mái chi phối, bị sân hận chi phối và bị si vô minh chi phối, cho nên những chúng sanh này tạo những cái ác nghiệp về thân, khẩu và ý, thậm chí là phỉ báng các bậc thánh. Trong xứ có những vị Bà La Môn, các vị Sa Môn tu tập, thực hành theo những cái thiện pháp. Những chúng sanh này không có quan hỷ, trái lại còn đối nghịch và có thể khởi tâm làm hại đến những vị đang tu tập. Và do vậy Đức Phật Ngài dạy, người mà làm những cái ác nghiệp như thế nào, như thế nào người ấy cảm thọ cái quả dị thục đau khổ. Và những người mà làm những cái ác nghiệp nhỏ mọn và cái ác nghiệp ấy sẽ đưa họ vào địa ngục. Và những cái nghiệp mà nhỏ mọn đó, chúng ta đã biết chớ khinh thường cái việc ác nhỏ, tưởng cái nghiệp quả nó không có đến mình. Cái người mà thiểu trí làm những cái việc mà không có suy tư, không có suy tầm, không hiểu biết như thật đây là điều nên làm, đây là điều không nên làm, thì những chúng sanh này sẽ rất dễ tạo những cái ác nghiệp để sau kiếp sống này sẽ bị khổ đau, sẽ bị sa đọa. Và như thế nào là một người làm cái nghiệp ác nhỏ nhen mà phải bị chịu khổ lâu dài? Bởi vì cái thiện nghiệp mà cái chúng sanh mà đang tạo nó quá ít, giống như là một cái chén nước, thì một nhúm muối bỏ vào trong chén nước có thể làm cho cái chén nước này nó mặn lên, không có thể uống được. Còn đối với một người mà thân có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, và cái người này sống cái đời sống hoan hỷ và rộng lượng, thì như vậy cái người mà có cái sự tu tập to lớn, tự ngã to lớn như vậy, thì cái người này có làm cái việc nhỏ nhen chút ít tạo cái bất thiện pháp, thì cái người này cũng không có thể sa vào địa ngục. Ví như một cái nhúm muối không đủ sức để làm cho nước biển, đủ sức để làm cho nước sông có thể mặn. Chúng ta đã thấy được cái ví dụ mà Đức Thế Tôn Ngài dạy trong cái bài kinh này. Hạng người mà làm các nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ác đưa cái người ấy vào địa ngục. Và ví như một người nghèo khổ, ít tài sản, ít của cải, thì khi người này có đi ngang qua một cái cánh đồng mà người ta trồng những cái thứ trái cây, những cái loại quả để ăn, người này vô tình hay cố ý mà cầm lên những cái trái cây đó, thì sẽ bị cái người chủ của cái vườn cây đó phát hiện và có thể làm cho cái người này bị khổ. Bởi vì họ nghĩ rằng cái người này là kẻ trộm. Còn như một người giàu có tài sản lớn, có uy quyền lớn, cho dù có người này có đi ngang qua cái vườn xoài của một cái người nông dân, người này vô tình hay là cố ý hái những cái trái xoài trên cái cây đó, thì cho dù cái người chủ có bắt gặp đi nữa thì cũng không gì những cái trái xoài không có giá trị mà đánh đập hay là tù tội hoặc là đền tiền. Thì cũng vậy, đối với Một người mà có quy lực lớn, một người biết tu tập, thân của vị này luôn luôn có cái đời sống thánh thiện. Đời sống của vị này thực hành theo những cái phạm hạnh. Vị này không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh trong các dục lạc. Vị này có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả đối với chúng sanh khác. Vị này có bố thí, vị này có trì giới, gìn giữ những cái học giới, ngăn ngừa những cái ác bất thiện pháp, tu tập bốn vô lượng tâm và làm cho tâm tăng thượng của cái vị này phát triển mạnh, nội tâm được định tĩnh và thân của vị này được an trú trong chánh niệm và tỉnh giác. Vị đó biết rõ những việc mà mình làm, thì như vậy các vị này cho dù có lỡ tạo những cái bất thiện nghiệp thì cũng không đến nỗi đưa cái quả khổ tái sanh vào những cái cảnh giới khổ đau. Bởi vì hằng ngày các vị này á thường xuyên quán niệm về thân này là bất tịnh, chinh năng y đăng rupa, sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, đóng hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Vị này thường tu tập về thân bất tịnh, quán những cái thể trược trong thân gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Vị này nhàm chán cái sắc thân này và vị này cố gắng nỗ lực thực hành những cái thiện pháp, tu tập gìn giữ những cái giới, tu tập về định, về những cái đề mục thiền chỉ và tu tập về tuệ. Có nghĩa là vị này quán sát về danh pháp, thấy nó thay đổi, thấy nó có cái hiện trạng của vô thường, mà cái gì mà vô thường thời cái đó không có được tồn tại lâu dài. Thì nếu như chúng ta chấp đây là ta, đây là tự ngã của ta, ta phải như thế này, ta phải như thế kia, đời sống của ta cần phải được sung sướng, cần phải được sống cuộc sống an lạc, mà ta quên rằng thân ta còn không có thì huống chi là những điều mà ta đang mong cầu, công tôi, tài sản tôi, vân vân. Thì khi một cái người mà hiểu biết cái hành động của mình làm thì cái người đó ít tạo ra những cái ác pháp. Mà nếu như không có tạo ra những cái ác pháp, chỉ do lâu lâu cái vị này có cái tư tưởng và cái tâm nó phóng dật, thì cái vị này có thể là sẽ tạo những cái bất thiện pháp chỉ nhỏ nhen chút ít thôi, chớ không có dám tạo những cái ác nghiệp như là những cái trọng nghiệp như là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng. Để phạm vào 105 cái ngũ nghịch đại tội này, thời cái người này sẽ bị lãnh cái hậu quả khổ đau. Thì một chúng sanh mà có cái tư tưởng và cái tâm lý luôn luôn nghĩ rằng đời sống bị dắt dẫn, thọ mạng không có được bền vững, thì người đó luôn có cái sự chánh niệm tu tập, ghi nhớ biết mình, biết rõ thân ta đang tu tập, gìn giữ những cái khoa nghi tế hạnh, gọi là cái sự tu thân ca giác thạo na. Như một vị tỳ kheo tu tập về thân, vị này, thân hành của vị này phải tốt đẹp, cử chỉ khoa nghi tế hạnh, không để cho những cái bậc trí chê trách. Vị này cố gắng gìn giữ những cái hành động về thân, hành động về khẩu và hành động về ý, luôn luôn giác sát, luôn luôn có chánh niệm, không để cho phiền não nó chi phối, thì cái vị này sẽ hướng đến một cái phạm hạnh rất là vững chú. Còn một người mà tâm bị phiền não chi phối, tham dục sân hận, hung trầm thủy miên, trạo cửa khối quá, người này không có dùng cái phương pháp, không có dùng những cái đề mục để mà chế ngự và diệt trừ nó, thời cái người này rất dễ đi sai đường. Và cái điều mà vị này muốn làm đó là đạt đến cái phạm hạnh thì khó mà đạt đến cái phạm hạnh. Bởi vì chúng sanh còn phàm phu bị vô minh chi phối, hễ khi nào vô minh có mặt ở đâu thì cái bức màn vô minh đó giống như là một cái tấm chắn, không để cho cái vị hành giả mà nhìn thấu được bên kia có được những cái hiện tượng gì. Thì khi mà một vị hành giả tu tập, cố gắng nỗ lực thực hành những cái thiện pháp, tu tập về thiền chỉ tịnh samadhi, và vị này chuyên tâm cố gắng nỗ lực hành những cái thiện pháp để tiến lên tu tập thêm về tuệ quán, quán sát ngũ quẩn, sắc quẩn là vô thường, thọ quẩn là vô thường, tưởng quẩn cũng là vô thường, hành quẩn, thức quẩn cũng là vô thường, thời cái người này sẽ không có nghĩ tự ngã là ta là tự ngã, hay trong ta có tự ngã hay tự ngã có trong ta. Vấn đề cái vị mà tu tập về tâm đó, thì cái vị này đó, phòng hộ nội tâm, phát triển tâm được tốt đẹp, như cái vị này thường xuyên an trú vào tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, Brahmavihara. Tu tập bốn phạm trú như vậy đó, để cái vị này thấy được chúng sanh đau khổ, nhưng tâm của mình có lúc cần phải quân bình trong cái trạng thái là hành xả. Bởi vì một người mà tu tập về từ tâm, người này thương xót chúng sanh, thấy chúng sanh khác đang đau khổ, ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng mà ngay chính bản thân mình còn khó điều phục về tham, khó điều phục về sân, khó điều phục về si, thì chúng ta muốn tế độ hay là chỉ dạy cho những chúng sanh khác thực hành những cái thiện pháp thì coi chừng tâm chúng ta sẽ bị dính mắc vào đó. Và cái mục đích mà chúng ta tu tập để được thoát khỏi những cái khổ đau và tâm mình được an trú trong lúc mình tu tập, mình cần phải có cái sự hiểu biết cái ác pháp nào nó chưa có sanh khởi, mình hãy ngăn chặn nó, không cho nó sanh khởi. Và những cái thiện pháp nào mình đang tu tập được tốt đẹp, những cái thiện pháp đó mình hãy cố gắng nỗ lực tu tập để những cái thiện pháp đó làm cái nền tảng y cứ vào cái nền tảng vững chắc mà chúng ta được thành tựu về giải thoát và giải thoát tri kiến, chứng đắc được thánh đạo, thánh quả, A-la-hán, chấp dứt sanh tử luân hồi. Một vị hành giả tu về tuệ, vị này trong khi mà có cái sự tu tiến về tuệ phải làm cho nó phát triển và làm tăng trưởng về cái chánh tri kiến. Bởi vì nếu như một người mà tu tập không có hiểu biết đúng đắn con đường nào là con đường chánh hướng đến sự giải thoát, thì cái người này cho dù có nỗ lực tu tập như những cái người mà tà mạng ngoại đạo sư mà trong kinh Đức Phật ngày hay đề tập cập đến, những cái chúng sanh này đó có cái sự gìn giữ giới tu tập, nhưng mà cái giới của các vị ngoại đạo sư, những cái giới của các vị này tu tập rất là kỳ lạ. Ví như là cái vị tu tập về ngưu hành giả và cẩu hành giả, một vị thì tu tập về hạnh con bò, một vị thì tu tập về hạnh của con chó, thì cái tự ngã của các vị này nghĩ rằng trong thế gian này bị bẩn chật và bị khổ đau và ta không có ham muốn, ta hãy làm như là những cái hạnh của những cái con vật, thì do cái sự suy nghĩ sai và chắc rằng những cái điều mà ta thực hành như vậy là tốt, ta thực hành như vậy là đem đến cái sự an lạc. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng với cái thân hành nào và cái ý hành nào mà ngay trong cái kiếp sống này đó mình thực hành mà đưa đến cái sự khổ đau ngay trong hiện tại và không có an trú được niệm, không có an trú trên định và không có an trú đến tuệ giải thoát, thì những cái hành động, những cái việc làm như vậy sau khi mà cố gắng thực hành làm những cái điều như vậy sẽ bị quả khổ đau. Một là sẽ sanh vào địa ngục, hai là sẽ làm loài bàn sanh. Vì những cái vị này không biết đâu là thiện, không biết tu thân như thế nào, không biết tu tập giới như thế nào, không biết tu tập về tâm như thế nào, và không biết tu tập về tuệ như thế nào. Bởi vì có những vị ngoại đạo sư thời Đức Phật, họ tu tập những cái kiểu tu như là xuống sông hằng vào cái mùa lạnh đó, họ trầm mình ở dưới sông, họ nghĩ rằng ta xuống đây ta tắm hàng ngày như vậy thì sẽ gột rửa hết tất cả những cái ác nghiệp, những cái điều mà ta làm cái việc không thiện trong ngày hôm nay. ta sẽ xuống sông Hằng tắm để mà rửa hết tội lỗi. Thì Đức Phật ngài dạy không thể nào gột rửa hết tội lỗi, cho dù cái người này có tắm hàng ngày ở dưới sông Hằng, bởi vì thân chỉ là sắc pháp, nó chỉ là cái sự giả tạm thôi. Còn tâm lý tu tập và cái tâm mà tu tập, nó mới đem đến cái sự hạnh phúc, đem đến cái sự an lạc ngay trong kiếp sống này và kiếp sống vị lai. Còn chúng ta không có tu tập về tâm, không tu tập về tuệ, hiểu sai chấp lầm và cố gắng nỗ lực thực hành những điều không đem đến lợi ích. Thứ nhất là bị khổ thân, thứ hai là khổ tâm. Thì người này sẽ không tạo được cái phước báo và cũng không đi đến mục đích. Cho nên Đức Phật ngài dạy này chư tỳ khưu, cho dù cái vị đệ tử của Như Lai có dễ vui đi nữa thì cũng khá hơn là cái người ngoại đạo sư mà tu tập tinh tấn. Bởi vì các vị tỳ kheo vào cái thời đệ tử của Đức Phật, các vị này còn phàm phu thì có những lúc tâm tư bị phóng dật, những cái sở hành của các vị này bất thiện, nhưng mà không đến nỗi là tạo những cái ác để sanh vào địa ngục. Ví như Đức Phật ngài ngăn cấm không cho cái vị tỳ kheo ngủ chung với cái vị sa di ba đêm, hay là ngài ngăn cấm các vị tỳ kheo không ăn phi thời, từ bỏ ăn ban đêm. Nhưng có một số vị vì bị đói lả hay là bị mệt mỏi, và vị này đã ăn ban đêm và đã cảm thấy cái sự ăn ban đêm nó là cái sự hổ thẹn, không đúng theo pháp và luật mà Đức Phật ngài đã ban hành, ngài đã cấm chế. Thì cái vị này do tâm bị hối hận và day dứt, cái vị này đã sám hối và từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Thì như vậy cái việc mà cái vị này phạm tội là do Đức Phật ngài ngăn cấm cái điều luật không được ăn phi thời, không được ăn ban đêm, để tránh cho tất cả các vị tỳ kheo, các vị này sẽ có thời gian rất là nhiều để học pháp và hành pháp, tu tập thiền định. Còn những cái thời gian mà bỏ ra một ngày 24 tiếng đồng hồ mà đã chi phối quá nhiều về cái sự ăn mặc, ở và ngủ nghỉ, thì như vậy sẽ không xứng đáng cho cái vị sa môn tu tập để thoát khỏi khổ đau. Thì những cái việc làm, những cái hành động của cái vị tỳ kheo đó cũng không đến nỗi đưa cái vị này sanh vào địa ngục. Còn những cái việc mà hành động như là chỉ cần nói dối hay là nói đâm thập thôi, thưa quý vị, thì cái ác nghiệp nó cũng to lớn. Ví như vào cái thời Đức Chánh Biến Tri Kassapa, có hai vị tỳ kheo bạn rất là thân với nhau, sống chung một cái ngôi chùa. Thì một ngày kia có một cái vị tỳ kheo khách tăng, cái vị này đến nơi trú ngụ của hai vị trưởng lão. Và cái vị khách tăng này khi mà đến nơi đã thấy cái ngôi chùa và cái phong cảnh ở tại cái trú xứ đó rất là thích hợp, và cái vị này có cái tâm là muốn chiếm ngự cái chỗ đó, muốn ở đó, nhưng mà cái vị này lại không muốn cho hai vị tỳ kheo đó, hai vị tỳ kheo trụ trì ở tại cái trú xứ, cái chùa này. Do vậy cái vị này đã nói lời đâm thập, đã nói xấu Sa Lâm. Khi mà đi đến cái vị tỳ kheo A thì nói rằng bạch ngài, ngài con thấy ngài có cái phẩm hạnh rất là nghiêm trang và luôn luôn tu tập rất là tốt, nhưng mà không hiểu sao cái vị tỳ kheo A, cái vị tỳ kheo B lại cho rằng ngài có cái khuyết điểm như vậy như vậy như vậy. Rồi cái vị tỳ kheo chia rẽ lại đến nói với cái vị tỳ kheo B cũng nói y như vậy, cũng nói rằng bạch ngài, con thấy rằng ngài cũng tu tập rất là tinh tấn và không thấy cái lỗi, nhưng tại sao cái vị tỳ kheo A lại nói với con rằng ngài có những cái khuyết điểm như vậy như vậy như vậy? Do vì hai cái vị tỳ kheo sống chung với nhau trong cái lúc hòa hợp, nhưng mà không có suy nghĩ đến những cái vấn đề mà cái vị tỳ kheo chia rẽ đã làm cho mình, mà hai cái vị này vội vã đã trở mặt với nhau, không có cùng cộng trú với nhau, và hai vị này đã bỏ ngôi chùa đi nơi khác. Do cái ác nghiệp của cái vị tỳ kheo nói lời chia rẽ, sau khi thân quả mạng chung, cái vị này bị sanh vào địa ngục. Và đến khi hết cái nghiệp ở trong địa ngục, cái vị này sanh lên làm một cái con ngạ quỷ. Và cái con ngạ quỷ này nó có cái lưỡi, ở trong cái lưỡi nó có cái đuôi lồi ra. Thì cái ác nghiệp mà chúng sanh đã tạo đó, cho dù nhỏ nhen chỉ là nói lời đâm thập thôi, chỉ có như vậy thôi. Thay vì hai cái vị tỳ khưu kia đó, các vị này phải hỏi cho rõ ràng, trong cuộc sống thì ai cũng phải có những cái điều vấp ngã, ai cũng có cái sự sai lầm. Khi đó nếu như mà mình không có thông cảm và mình không có quan hỷ và mình cứ để như vậy, thì các vị đó sẽ khó mà tu tập được. Đã thân không được tu tập, giới cũng bị hoen ố, và cái tâm mà tu tập của các vị này đó nó bị thối thất và tuệ không được phát triển. Do vậy những cái vị này bị cái phiền não chi phối chỉ do cái lời nói đâm thọc thôi. Như vậy sẽ làm cho cái phạm hạnh của các vị này có thể bị giảm sút và rơi vào những cái bất hạnh khổ đau. Do vậy một người mà Đức Phật ngài ví như một người mà tự ngã nhỏ nhen, làm những cái ác nghiệp nhỏ mọn chỉ như vậy thôi, thì cũng sẽ tạo ra một cái nghiệp quả rất là to lớn. Ví như là muối mà bỏ vào trong một cái chén nước nhỏ thì sẽ làm cho cái chén nước này trở nên mặn. Còn một người tu tập làm cho tri kiến và cái tuệ quán sanh khởi, vị này có tâm từ trải rộng đối với tất cả chúng sanh, thương xót tất cả chúng sanh, xem mọi người như là thân bằng quý thuộc của mình, không có ích kỷ, không có bỏng sẻn, và luôn tạo những cái điều kiện để cho những chúng sanh được sống an lạc, được sống hạnh phúc. Thì như vậy những cái người này đã, đang và sẽ tạo một cái con đường hướng đến cái sự giải thoát. Thời nếu như trên đường mà cái người này đi, người này có tạo nhiều cái bất thiện nhỏ nhoi chút ít thì cũng không thể làm cho cái người này phải bị sa đọa. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày đến đây, và để thời gian còn lại sẽ thảo luận cái vấn đề của cái bài kinh ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, con xin thành kính dâng phước đến cho Chư Tôn Đức Tăng, cầu mong quý ngài hằng được an lạc tiến tu trong Phật pháp, và kính chia phước này đến cho quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử được sống an lạc trong chánh pháp của Đức Phật Gautama. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác kính thỉnh đại đức pháp tính điều họp cho chương trình này.
Sa thú đại đức và kiến đã thuyết giảng theo pháp vừa rồi. Nói về bài kinh được trích trong phẩm Hát Muối. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Mạch Kiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của Đại Đức Huệ Kiến, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận với Chư Tăng sẽ thảo luận. Trước tiên thì con xin được kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, và cho con hỏi Sư Phụ có nghe được âm thanh của con rõ hay không. Nếu được, và xa thú con thấy bàn tay của Sư Phụ rồi. Con kính bạch Sư Phụ, con muốn đặt một cái câu hỏi đến Sư Phụ. Con thấy thì thật sự ở trong cái cuộc đời này, thì có những người thì người ta sinh ra ở đời thì còn nhiều, người ta chuyên tâm, người ta làm thiện.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác, con Nguyễn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và thân chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, kính bạch đại đức pháp tính, trong room chúng con hết nghe đại đức rồi. Chúng con kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác.
Dạ, alo. Hình như chúng tôi đang nói giữa chừng bị rớt nét, phải không quý vị? Dạ, bây giờ thì con xin đặt lại câu hỏi. Con kính bạch sư phụ, ở trong cái đời sống này đó thì không biết là do cái nhân nào, có những chúng sanh á thì hình như là cái đời đó thì rất là ít khi nào, hình như là hầu như là không có tạo những cái thiện pháp. Mà ngược lại thì những chúng sanh đó thì thường tạo về những cái ác bất thiện pháp. Chẳng hạn như là đối với cái bất thiện nghiệp, trong những cái bất thiện nghiệp đó, 10 cái bất thiện nghiệp đó. Thì vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng do những cái nguyên nhân nào mà những cái chúng sanh này dễ dàng khởi lên những cái tâm bất thiện. Và con xin thỉnh sư phụ quan hệ gia thảo luận giùm. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Xin cảm ơn quý vị đã cho biết và nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, kính cái gì chúng sanh trong đời đến giờ thứ ba mà chúng sanh ở trong đời dễ khởi lên, có một số chúng sanh rất là dễ dàng khởi lên cái ác bất thiện pháp hay là tâm bất thiện, là bởi vì chúng sanh đó ít có trong đời quá khứ đến hiện tại ít có tạo thiện nghiệp. Cái pháp thiện nó có cái điểm rất là đặc biệt thưa quý vị. Cái pháp thiện, cái thiện của sa lá nó còn có, nếu mà phân tích từ vựng nè, phân tích cái cấu trúc của từ thì điểm thiện của sa lá cộng với chữ lá. Chữ lát ở đây có nghĩa nó xuất phát từ cái căn của động từ, có nghĩa là cắt đứt. Như là cái lưỡi liềm mà người ta cắt cái cỏ cu sai cho nên khi mà người thường khởi lên cái tâm thiện, chính cái tâm thiện đó nó có cái tính năng là nó cắt đứt những cái ác bất thiện pháp, những cái phiền não. Chúng sanh mà tạo phước nhiều là một cái chúng sanh đại phước đó, là họ ít có khởi lên cái phiền não, nó khó khởi lên cái phiền não. Cho nên chúng ta thấy những người mà họ mà sang trọng, người biệt quý, họ có cái đời sống tương đối là nó cởi mở, nó thảnh thơi, cái tâm tư của họ cũng thoải mái. Chỉ trừ ra một số người họ sống quyền quý, sang giàu, nhưng mà vì ảnh hưởng cái giấc thì não nó nặng quá, cho nên cái tâm họ mới là thô cọc vậy thôi. Chứ còn đa phần chúng sanh mà tạo phước nhiều, chúng sanh mà đại phước, cái tâm tư họ rất là phóng khoáng, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Đó là do nơi tạo phước. Người mà có cái phước duyên tạo sẵn, bút tê cái tất cả tư người ta tạo phước để dành sẵn, thời người đó ngay trong hiện tại này khó có thể phát sinh phiền não. Dầu cho nếu có đi chăng nữa thì chỉ thoáng qua, nhưng mà không đi đâu khổ. Còn những chúng sanh mà ít có tạo phước mà nội mình nhìn thấy cái trở thành của họ, mình cảm thấy là đời sống của họ rất là khổ. Lúc nào họ cũng còn có cái sự phiền toái, lúc nào họ cũng buồn bực, cũng có thể dễ dàng khởi tham, khởi sân, khởi si. Cho nên cái lý do thứ ba đó là ít có tạo phước hay không có tạo phước. Và cái lý do thứ tư mà chúng sanh khởi lên ác pháp, dễ khởi lên ác pháp, đó là ngay trong hiện tại thì do sự thân cận với bạn ác. Người mà thân cận với bạn ác, bạn xấu, gọi là ta phát nhất tập ta. Khi mà họ không thân cận gần gũi với những người bạn xấu, những người bạn ác, tức là những người bạn mà họ có những cái sở thành, những cái lời nói hay là những cái tư tưởng thuộc về ác pháp, hoặc là người không có đồng tin, người không có nhận giới, không có bố thí, không có trí tuệ, chơi với những người bạn như vậy đó, thì lâu ngày mình tiêu nhiễm là mình bị ảnh hưởng, cái tâm bất thiện dễ khởi lên, mà cái tâm ác cũng gì, tâm bất thiện, tâm ác cũng dễ khởi, gọi là tâm tư cận tập, tư vĩ. Con người chúng ta nó bị hấp thụ bởi những người thân cận rất là nhiều. Tích xưa có cái câu chuyện Đức Phật này kể, câu chuyện Bụt Sanh, cũng đồng thời là loài chim két. Nhưng mà một con thì từ nhỏ nó đã được một cước mắt đem về để nuôi dưỡng, để nuôi cho tập cho nó nói chuyện và tập cho nó cảnh giác. Còn một con thì nên được bị đạo sĩ mang về lúc còn nhỏ, cái tổ rơi xuống vì đạo sĩ đã mang cái két trở về và dạy cho nó nói những cái điều tốt, và nó có được một cái tâm khi người hiếu khách. Thành thử ra một hôm được vua đồng xứng đi săn bắn, vua lạc đường. Khi mà đức vua lạc đường và đi ngang qua cái vùng phạm vi của bọn cướp, thì có chim két nó đậu ở trên cạnh cây cao, nó có cái trách nhiệm là nó phát hiện những người đi qua và nó la toán lên để cho những tên cướp từ trong sầm quyệt chạy ra đón đường và cướp giật. Thì con két đó nó làm phần sự này, khi mà nó la lên như vậy đó, nó la cái tiếng người, ông vô kinh đoàn ông chạy theo cái nước khác, ông cưỡi ngựa chạy sang cái nước khác. Bây giờ quân dân thì lạc mất hết rồi, mình đang đi lang thang. Ông chạy nước khác cho mình, chạy ngang qua địa phận tỉnh thất của vị đạo sĩ. Lúc bây giờ con két ở trên cây nó gặp có người khách lạ đi đến thì nó chào mời, xong rồi nó mới gọi vào trong tỉnh thất báo cho vị đạo sĩ biết rồi có người đi đến đi thăm. Cái vị đạo sĩ đó mở cửa tỉnh thất và rước thì phải đức vua vào. Sau khi nói chuyện hàng nguyên tâm sự thì vua hỏi những Bồ Tát, tức là vị đạo sĩ, là tại sao cũng đồng thời những khác mà một con thì nó hiếu khách là hiền thiện, còn một con thì nó hung dữ và nó làm cho nó cảm thấy quá sợ hãi. Thì vị đạo sĩ Bồ Tát ngài mới trả lời rằng do cái sự thân cận, con két này sống chung với thiện nhân, nó sống chung với những tên cướp, nó có tánh hung dữ như thế. Còn khi mà con vật mà nó sống chung với những người hiền thiện thì nó trở nên hiền của mình. Đức Phật kể lại cái câu chuyện mà nó nhận đầy đủ sanh là vị đạo sĩ lúc bây giờ là ngài. Ở đây chúng ta có bốn nguyên do mà chúng sanh rất dễ khởi lên cái ác bất thiện pháp. Nhắc lại để cho chúng ta nhớ rõ hơn là người sống với cái tâm phiền não nhiều thì nó dễ khởi lên cái ác bất pháp, phiền não vì cái tham sân si. Hai nữa là người đã trong đời quá khứ đã từng gây, đã có cái thường tự nhiên tạo cái ác pháp, cho nên bây giờ cái thói quen cái tập khí khiến cho người này dễ dàng trở nên ác pháp. Thứ ba là một người không có nhiều công đức, không có tạo được nhiều phước báo thì người này cũng dễ trở nên những ác bất thiện pháp ngay từ hiện tại. Và thứ tư nữa là do cái sự thân cận với người xấu, bạn xấu, cho nên mới có những cái ác pháp như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của những đức Phật tính là như thế. Nam mô Phật Thầy nha.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân sư phụ đã kể ra bốn cái nguyên nhân làm cho một số chúng sanh dễ dàng sanh lên những cái tâm bất thiện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa với Đại Đức Tự Quyền. Dạ, con xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Tự Quyền. Không biết Đại Đức có mặt ở trước máy nghe được âm thanh. Dạ, xa thú, con thấy tín hiệu của Đại Đức rồi, con rất là hoan hỷ. Ngày hôm nay thì chúng con may mắn. Dạ. Kính bạch đại đức, con thỉnh đại đức quan hỷ giải thích rằng đối với những khi mà mình học về nghiệp thì nói về nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Nhưng mà tại sao ở trong cái cuộc đời này mình thấy có những người người ta làm thiện thì người ta ưa gặp những cái điều bất lợi, rồi có ngược lại thì có những người người ta làm cái điều bất thiện thì người ta lại gặp những cái trường hợp, ví dụ như rất là may mắn. Ví dụ như bây giờ đơn cử cái trường hợp mà làm thiện mà gặp bất lợi đi, mình thấy rằng là có những người người ta, ví dụ như người ta làm nghề thầy cô giáo vân vân, một những cái nghề cũng rất là hiền thiện, nhưng mà thường bị những cái tai nạn rủi ro, hoặc là bị đời dèm pha vân vân, nó phải nói là nó đủ cái chuyện. Rồi một người thì thí dụ như mình thấy rằng là cái trường hợp mà người ta làm bất thiện mà người ta gặp những cái điều rất là may mắn. Ví dụ như mình thấy rằng có những người người ta làm những cái nghề sát sân hoặc là những cái nghề bất thiện đi, nhưng mà cuộc đời người ta thí dụ như là mình thấy là người ta làm ăn nó phát đạt, nó lên như là diều gặp gió vân vân. Vậy thì mình thấy rõ ràng tại sao mà những cái trường hợp này nó thường đối nghịch với nhau, mà trong khi mình học thì nhân nào quả nấy. Con thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Anh Nam Mô Bụt Thầy giá.
Nghe được chưa? Giờ quý vị nghe được chưa? Dạ. Dạ quý vị nghe được rõ. Dạ cảm ơn được chứ. Nhỏ rồi hả? Nghe nghe lớn chưa? Dạ đã nghe được chưa? Dạ. Hôm nay chúng tôi cũng đổi một cái kỹ thuật máy chút xíu nữa, những cái wifi cho nó chắc ăn đây mà rất cuộc coi. Dạ nghe rất rõ ha. Các chuyên viên quan hệ chỉnh qua lên đây chúng tôi đi, bởi vì chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình rồi đó. Nhưng em hiểu sao mà hôm nay
dạ, quý vị đã nghe được chưa? Alo? Dạ, nghe lớn chưa? Dạ, sợ rồi phải không? Ngô
dạ.
Dạ, cảm ơn đại chúng.
Con kính lễ đến đây sư phụ Từ Siêu, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tiến, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng đại đức Pháp Luân cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện ở trong room, thân chào đến quý thiền viên siêu cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Có thể nói rằng là cái lời Phật tuyên thuyết về nghiệp đó là chắc chắn. Nhân nào thì cái quả đó, hay là nhân ác thì quả sẽ ác, nhân thiện quả sẽ thiện, hay tâm bất thiện khởi sanh thì sẽ có quả bất thiện, mà tâm thiện khởi sanh thì sẽ có quả thiện. Đây là giá trị tuyệt đối. Còn mà sự nghĩ mà để được Pháp Chánh hỏi mà chúng ta thường nghe ở trong cuộc sống này, nó cũng như tương tự, tức là ngay hay mắc nạn, hay là chúng ta gặp thấy những cái người hiền thiện mà tại sao gặp những cái trái ngang, nó nghịch cảnh đau lòng. Người hiền thì không được sống lâu, người hiền, người tốt đó, người mà chúng ta cảm thấy là đó là những điểm tựa, đó là những cái gương mẫu, đó là những cái người mà nó tốt đẹp thì lại không tồn tại. Còn những cái người xấu, người ác thì lại rất tồn tại. Hay nói một cách khác hơn, những người mà làm ăn chân chính, có cái đời sống, có một cái tư cách, cái phẩm hạnh, cái đạo đức nó tốt đẹp đó,
thì nó không được tốt. Còn hơn những người mà nhiều khi họ sống, họ phá làng phá xóm, họ quậy quạng, họ giang hồ, họ dùng cái bạo lực mà cảm thấy sao thấy họ lại thành công được tốt đẹp vân vân, hay họ làm ác mà tại sao họ thành tựu. Thì cái thưa quý vị, đây là chúng ta hiểu trên một cái sự so sánh để chúng ta buồn rồi chúng ta đau khổ như vậy. Nhưng sự thật ra nó phải tuyệt đối như vậy. Những con người sống thiện, sống tốt, sống có một tư cách, có một cái đạo đức, có một cái phẩm hạnh tốt, những người đó là những người tốt. Bởi vì nhiều khi á, chúng ta làm bao nhiêu công đức, rồi chúng ta tự chỉ có một kiếp này, chúng ta là một kiếp mà chúng ta làm bao nhiêu công đức. Chúng ta nhớ nha, chúng ta làm bao nhiêu công đức quý vị. Chúng tôi có thể nói rằng, chúng tôi khẳng định rằng là một ngày như vậy đó, chúng ta, tâm của chúng ta khởi lên bao nhiêu lần thiện tâm và khởi lên bao nhiêu lần ác tâm. Đối với những người có quy y, đối với những người có giữ giới, có những người có tạo phước, tạo những cái thiện sự, tạo những cái phúc lành, những người đó khẳng định rằng nếu như tâm người đó không an trú, tâm người đó không chánh niệm, thôi cả một ngày đó tâm bất thiện nó nhiều hơn là thiện tâm. Một là tâm thiện, hai tâm bất thiện, hai là tâm vô ký, tâm phi thiện, phi bất thiện. Mà một ngày vậy chúng ta có bao nhiêu lần thiện tâm, kính thưa quý vị? Chỉ ít lắm. Rồi chúng ta làm được bao nhiêu việc thiện? Giờ cũng ít. Tâm khởi lên thiện nó đã khó, lời nói thiện nó đã khó, và thân hành thiện nó đã khó. Chúng ta phân tích rõ đi. Rồi. Như vậy thì hiện tại này do chúng ta được nghe, do chúng ta được hiểu, do chúng ta được tu tập, chúng ta cảm thấy quan hỷ. Nhưng liệu xa xưa chúng ta có được nghe như thế này không? Cho nên chúng ta làm ác. Và thế là cái ác đó nó trả. Mà khi một việc thiện mà làm thì nó kết quả ở đời thứ ba, cái hậu báo nghiệp. Có những cái ác nghiệp, có những cái thiện nghiệp mà nó cho quả ngay hiện tại. Những cái điều đó nó rất là đặc biệt. Nó rất là đặc biệt. Không phải chúng ta làm cái việc thiện mà nó lại là gặp cái ác đâu. Rồi có đôi khi chúng ta nói rằng ở bên Bắc truyền người ta cho rằng là ma khảo. Thì quả thật có những lúc nó có khảo, có những lúc nó có thử thách, coi như là ma phiền não ma nó cũng có xuất hiện đó. Nhưng điều quả thật là ác ma cũng có phát hiện, cũng có xuất hiện để hại ta đó. Nhưng điều mà thường là cái phiền não ma nó đã từ ngâm tẩm từ tiền thân rồi, hôm nay bây giờ nhiều tiền kiếp bây giờ chúng ta đã tạo ở đất ổn xanh, nó đều theo chúng ta liên tục. Rồi cũng vậy, cái người làm ác, tuy họ đang làm ác, nhưng họ đang hưởng cái quả thiện mà từ đời trước xa xưa họ đã làm. Chúng ta nhớ như vậy nhé. Thì chúng tôi nhớ rằng là hồi bữa thứ như bữa thứ năm, thứ năm hay là thứ sáu, chúng tôi có thuyết ở bên Pháp Cú Kinh một cái câu Pháp Cú hình như là 69. Câu này rất là hay, cũng đồng với cái lý mà Đức Phật Tính đã hỏi. Có nghĩa là người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu đau khổ. Hay là ác hạnh ngọt ngào như đường, người ngu như vậy quả thường chưa sanh, đến khi ác báo rành rành, than trời trách đất, trách Phật, khổ thành khổ hơn. Thì có nghĩa có đôi khi á, cái người ngu si họ làm một cái điều ác, họ cho nó là không có tội. Hay là cái người ác họ làm một cái điều bất thiện họ cho là không sao, nhưng cái thú vị rồi đến khi mà quả nó trổ thì họ sẽ thấy. Thì đây là chính là quá trị giá trị tuyệt đối mà được Đức Phật ngài đã khẳng định như vậy. Còn quả thật thì chúng ta nhớ rằng để bao nhiêu lần chúng ta làm được việc thiện, chúng tôi xin nhắc lại, ngay cả nếu chưa tăng tu tập mà không an trú vào pháp, không an trú vào tâm, không định tĩnh, tâm không chánh niệm, lập tức phóng dật nó phát sanh. Mà phóng dật phát sanh thì nó có cái gì? Có tham tật kiến nhân mạng, sân tật lận hối, si vô tạng quý phóng vật, nó sẽ kề bên các vị đó. Chứ đừng nói chi là quý vị cũng sẽ bị như vậy nếu như tâm chúng ta không có tu tập. Ngược lại thì khi mà thiện nghiệp chúng ta đã tạo thì chắc chắn nó sẽ cho cái quả thiện. Và cái quả thiện này chúng ta đừng bao giờ chúng ta đã tạo thì chúng ta phải quan hỷ, và chúng ta nắm bắt rõ ràng như vậy. Khi chúng ta nghĩ như vậy để chúng ta hiểu biết rằng là, chứ đừng nghĩ rằng là tự nhiên sao mình đi chùa hay là mình tu sao tự nhiên mình cảm thấy mình xui quá, hay hoặc là mình nghĩ rằng tại sao mà mình năm này tháng nọ ngày kia mình xui, bây giờ mình nghĩ rằng mình đã tu rồi, mình nghĩ mình giải nghiệp rồi. Quý vị biết muốn chuyển cái nghiệp đó đâu có đơn giản. Bây giờ nguyên một cái ly cà phê mà làm có mấy công đức, một hai giọt công đức thiện sự mà kêu nó cái ly cà phê đó nó phải trắng, thì cái chuyện đó không thể xảy ra trên cuộc đời này. Chúng ta làm nhiều công đức nhỏ giọt, nhiều công đức thiện sự thì ly cà phê có thể pha loãng một phần. Nó loãng nó bắt đầu nó nhạt, bắt đầu nó trở thành cái màu trắng. Và khi nó trước khi nó trở thành một màu trắng thì nó cũng là cái màu ngâm, cái nó trắng từ từ nó mới trắng sạch sẽ. Thì quả thật kính thưa quý vị rất là khó. Khi một nghiệp ác chúng ta làm, nói ví dụ một nghiệp ác thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta làm việc ác, cái động lực nó lớn. Khi chúng ta đập, chúng ta đánh người ta, nó mạnh lắm. Chúng ta chửi người ta, chúng ta cũng chửi. Coi như là binh khí miệng lưỡi mà. Và chúng ta chửi người ta một cái hạt, nó là làm sao cho người ta vỡ tim, làm sao cho người ta lông ốc, làm sao cho người ta phải nhức đầu. Chúng ta phải cảm thấy vừa lòng. Chứ nếu mà chửi nhẹ nhẹ thì cũng chưa đâu. Hoặc chúng ta đánh người sao cho người ta không bò, không lết. Hoặc là có nhiều người đánh cho tới chết. Thì đó là những cái ác nó rất là lớn, cho nó theo đuổi chúng ta hoài. Còn những thiện sự mà chúng ta làm á, thì đôi khi chúng ta nếu như chúng ta bố thí, mà chú nhất là cái chuyện bố thí, thì chúng ta nhiều khi chúng ta tiếc của, rồi khi chúng ta bị nó chần chừ, rồi khi chúng ta gặp những cái bực bội hay gặp những cái khó chịu, và chúng ta làm một cái thiện sự, thì cái đó cái tâm nó không dốc lòng, nó không có một cái sức mạnh mẽ như là ác tâm. Thì chúng ta thấy nội, chỉ một con người chúng ta là người hiểu biết phước báo đây nè, hiểu biết có tin nhân tin quả đây, thì chúng ta thấy nó còn khó khăn nè. Thì kính thưa quý vị, trong đời sống bình nhật thì nó vẫn là khác thôi. Nó cũng chạy theo chúng ta như vậy. Chúng ta chưa thấy cái người, chúng ta chỉ so sánh với cái người thiện, xin lỗi, so sánh với cái người ác. Mà khi chúng ta làm thiện, họ đang làm ác, họ được may mắn, họ được thuận buồm may mắn. Thì kính thưa quý vị, đó là cái duyên của họ đang có, cái phước của họ đang có. Nhưng khi mà cái quả ác của họ tới rồi, thì kính thưa quý vị, thang trời trái đất không qua được. Mà Pháp Quốc Kinh cũng có một câu khác nói rằng: chớ khinh việc ác làm e, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Họ cũng vẫn đã đau khổ. Không bao giờ mà người ác lại có một kết quả tốt bao giờ cả. Người ác mà lại có một cái hậu sự, mà có cái hậu vận nó được may mắn tốt lành, không bao giờ có trên cuộc đời này. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ phải chịu cái quả ác như vậy. Và tại sao chúng sinh thường làm ác? Bởi như hồi nãy sư phụ siêu có nói, chúng ta thấy chúng sinh do cái tâm, cái nghiệp của họ, nó hướng cái áp lực nó do cái đời sống thân cận, do cái đời sống bởi vì ước cầu, cái tham ái dục, tham ái quá, cho nên vì vậy á, thì chúng ta thấy họ hướng tâm đến bất thiện nó nhiều, ít hướng tới cái thiện tâm, mà chính hướng tới cái ác tâm nó nhiều, hướng tới để nô lệ và phục vụ cho cái phiền não, cho cái lòng tham, lòng sân, lòng si này. Cho nên chúng ta làm những cái điều rất là tội lỗi nhiều, mà những cái điều đó chúng ta lại không có một cái sự ghi dấu, không có một sự ghi khắc ở trong tâm, mà chúng ta luôn luôn cầu mong nghĩ rằng mình sẽ được may mắn, mình sẽ được thuận may thuận duyên. Nhiều khi việc đó nó đến tay ta mà nó lại trôi xa tầm tay phới. Nhiều khi xảy ra trước mắt đó mà chúng ta lại không thấy không có gì. Nhiều khi những chuyện đơn giản nhất mà chúng ta lại là nó mất mát đi. Có những gia đình ấu đã, có những gia đình coi thấy sùm ầm ầm như vậy mà lại không có chuyện gì. Có những gia đình chúng ta thấy cảm thấy yên ấm như điều mà nó lại mất đi. Thì ngược lại trong cuộc đời này cũng vậy. Chúng ta thấy người khi họ như vậy, nhưng thì chưa chắc họ được như chúng ta thấy mà chúng ta suy nghĩ vậy đâu. Và chúng ta nghĩ rằng đó là những cái việc ác họ tạo nên, thì chắc chắn là họ phải chịu một cái quả ác hết sức là lớn ở trong cái đời sống hiện tại này hay là ở kiếp sống lai sinh. Đây là đôi lời xin gửi trả lời như vậy. Nếu cô đi về cần một chút thì kính cung thỉnh quý ngài. Và đây là mong rằng sư Phật của chúng ta hãy nhớ Đức Phật ngài dạy: nhân nào thì cái quả nó như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Và mong quý vị hãy cứ vững bước tiến tâm, chúng ta làm những gì mà chúng ta đang gặp, những gì mà chúng ta đang phải trả giá, thì cái đó chính là chúng ta đối diện với cái nghiệp của mình để chúng ta vượt qua. Dạ, đừng bao giờ trốn chạy nó, bởi vì trốn chạy nó thì dầu cho ở phương, dầu cho bay vút lên trời, dầu cho có đáy biển trốn trời được đâu, dầu cho nó thẳm ăn sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Và khi chúng ta có những thiện sự rồi thì dầu cho chạy trời cũng khỏi không khỏi nắng, tức là nó cũng không bao giờ mất mát được. cái luật của nghiệp quả hết sức là công bình và hết sức là đúng với cái ác tâm ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Xin trả lời cho quý vị được rõ như vậy. Nam mô Bố Thầy ạ.
Dạ, sa thú, sa thú. Còn kính là chị anh Vệ Đức Tuyên Nguyên đã thảo luận dùng một câu vừa rồi. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi nãy giờ cứ chạy ra chạy vào khá ở ngoài. Không biết cái đường nét hôm nay hoặc không biết ở bên quý vị có bị như vậy hay không? Bên chúng tôi thì cứ rớt nét liên tục. Dạ, kính thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của Đại Đức Pháp Tân. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân. Con không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Mong rằng cái nét của Đại Đức cũng tốt. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Con kính bạch Đại Đức Pháp Tân, một người mà khi mà người ta sanh, người ta được sanh làm người đó, thì đó là một cái sanh nghiệp thiện rồi. Nhưng mà tại sao có những người mà người ta sanh ra với một cái dân cái tánh rất là cao khó, với một cái tánh rất là khó chịu, hoặc là có những người thì người ta rất là có cái sự như là hung tợn, hung ác. Thì ở đây thì con muốn hỏi Đại Đức rằng một cái chúng sanh khi mà được sanh làm người thì thường thường là do thiện nghiệp nó sanh lại làm người, nhưng mà do cái nguyên nhân gì mà có những cái chúng sanh thì có những tâm rất là cao có, rất là dễ dàng nóng giận. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân Quan Hỷ thảo luận những vấn đề này. Anh đã một bức thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tín thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là mình chắc chắn là cái điều mà mình sanh ở trong sanh về cõi người á, tức là do thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp đó là những cái nhân chủng, cái chủng tử để giác dẫn mình tái sanh ở trong cảnh giới gọi là làm người. Làm người vì khi mà mình tục sinh để mà tái sanh làm người đó thì nhờ cái thiện nghiệp, ví dụ như mình có thể là nhờ bố thí hoặc là nhờ trì giới mà mình sanh lại làm người, thì cái điều đó là chắc chắn là do thiện nghiệp mang lại. Nhưng mà rồi đó thì có những cái chúng sinh, có những cái chúng sinh đó là vì cái tính nó xấu, cái tính nó xấu. Tính xấu ở đây có nghĩa là họ có thể hung ác, họ có thể rằng nóng giận, thái hóa, rồi có khi thì họ tham thái hóa. Từ cái điều đó đó cho chúng ta thấy rằng một điều là chính cái tập nghiệp, cái tập nghiệp tức là cái sự quân tập từ đời quá khứ của người đó, cái sự quân tập đó nó đã tạo nên. Và khi mà sinh ra đời thì họ được tục sinh được làm người thì chính là nhờ nơi cái phước thiện, cái thiện nghiệp mà họ làm. Nhưng mà do cái nghiệp bất thiện là họ đã tập nhiễm các cái pháp bất thiện quá nhiều. Ví dụ như là đời trước họ có thể là vì cái tính nó sân nhiều, hay hoặc là vì làm để cho cái tâm tham nó sanh lên nhiều, nó lớn mạnh, bộc phát mạnh, rồi từ đó, đó là tạo nên cái tâm tính của con người. Hoặc là nhờ vì cái sự hung ác của họ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có người đó giết người hay hoặc là giết con vật rất là dễ dàng. Họ chỉ cần nắm cái cầm một cái vũ khí gì trên tay của họ thì họ chỉ cần chốc lát họ làm họ giết cái con vật đó một cách rất là dễ dàng. Chúng tôi thấy có một cái lần cái người mà đập đầu bò đó cái gì, thật sự ra thì họ không có sợ cái người mà giết bò đó, họ không sợ.
Vì là khi mà họ chỉ cần cầm cái búa lên, họ để ngay cái bàn tay đúng cái điểm cái nguyệt, thì tự động là họ đập vô một cái là con bò nó quỵ xuống, nó trợn trắng, trắng nó chết liền. Còn cái người mà không từng quen những điều đó, thấy là nó, mình thấy mình cầm cái búa lên là mình thấy sợ, hoặc là thấy con vật nó rụt rè, nó lo, nó sợ, nó khiếp, nó run rẩy đó, thì mình lại là sợ rồi. Thì cái người mà hung ác á, họ thấy những cái biểu hiện của cái sự mà giết chóc á, hoặc là máu chảy á, thì họ cảm thấy cái chuyện đó nó bình thường, hoặc là thậm chí họ còn thấy vui thích hơn nữa. Thì cái điều đó đó là do tập nghiệp của cái đời, cái đời trước họ quá ác, họ tập nghiệp quen như vậy rồi, thành ra là khi mà họ làm cái điều đó nó rất là dễ. Ví dụ như mình thấy là ở trong gia đình anh em, nhưng mà nếu như không được cái sự cái nghiệp đó, nó quân tập từ mỗi cá nhân á, từ mỗi cá nhân, tức là từ trước mình đã có tạo thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, nó đã cái gì đó nó đã hẳn hồi rồi, nó hẳn hồi tức là do nhân, cái nhân mà nhân bất thiện, nhân xấu nó đã có sẵn, là do vậy thì họ đã tập thành cái tập nhiễm của pháp bất thiện xấu như vậy rồi. Nhưng mà nếu như mà trong gia đình thì có những người á, thì có người á, thì cái tính hiền thiện, nhưng mà có người thì cũng có cái tính ác, mặc dù là có cái sự dạy dỗ hay là cái sự răn nhắc từ ở gia đình, anh em, cha mẹ, cô bác, những người này người kia thì cũng có cái sự nhắc nhở như vậy, nhưng mà họ vẫn vẫn phải họ vẫn gọi là làm theo cái ý của họ, tức là họ bộc lộ cái tính hung ác lên rất là dễ dàng. Cho nên ở đây đó, cái nội mình thấy hai cái người, một cái người có một cái tâm tánh hiền thiện và một người có tâm tánh hung ác, dù là hai anh em hay hoặc là hai chị em trong gia đình, thì cái điều đó nó bộc lộ lên, nó bộc lộ lên ngay từ lúc nhỏ, nó cũng đã bộc lộ lên. Có những cái nghiệp nó thuộc tập nhiễm trong đời sống hiện tại này, tức là mình do cái sự thân cận rồi bắt chước rồi làm theo rồi riết rồi trở thành cái việc đó nó quen thuộc, rồi làm một cách dễ dàng, làm một cách là không sợ hãi, nếu mà làm cái việc xấu không sợ hãi. Thì khi mà cái người mà do, nếu là không là do nghiệp của quá khứ thì ở hiện tại họ bị tập nhiễm những điều đó, thì cả hai anh em hoặc là hai chị em, thì hai cái cơ tánh của hai người đó chúng ta thấy nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, cái điều mà được gọi là sanh làm người á, là một cái thiện phước rồi, cái phước thiện rồi, cái nghiệp thiện mình làm rồi, chứ không có cái nghiệp thiện thì chắc chắn là mình sẽ sanh trong cảnh khổ. Nhưng mà nhờ có cái nghiệp thiện mà nâng đỡ đó, đó làm cái dịp mà cái nghiệp đó nó nâng đỡ để hỗ trợ cho cái chúng sinh đó trong cái thời điểm để đi tái sanh ở trong cảnh giới làm người. Nhưng mà cái tính hung, cái hung ác đó, tức là do cái sự tập nhiễm cái nghiệp của từ quá khứ, và do vậy đó thì có những cái tập nhiễm của đời quá khứ mang lại sinh ra là khi ngay cả nhỏ nó cũng đã biểu hiện lên những cái tính nó hung ác rồi. Rồi nếu mà được ở trong một cái ngôi trường uốn nắn lại từ từ thì quả mai chăng có thể là điều chỉnh lại cho cái đứa trẻ mà hung ác đó nó có thể hiện thiện lại. Nhưng mà điều này nó cũng khó, bởi vì cái tập nhiễm của cái tính của con người nó chính là do cái nghiệp, cái tập nhiễm đó là do cái nghiệp. Bởi vì người ta nói một cái câu rằng sanh tử là vô sanh tâm, tức là cha mẹ có thể sinh con là có thể giống về dáng dấp hình hài mặt mũi tay chân tướng đi vân vân, nhưng mà cũng không thể thắp sanh lòng của một đứa con. Thì do vậy đó thì cái điều đó nó đã tạo nên một cái biệt nghiệp mà mỗi chúng sinh, mà chúng ta biết rằng dù là anh em hay là chị em trong gia đình, nhưng mà có những cái người có biểu lộ lên những cái tính xấu, cái tính xấu đó nó có thể là phần lớn là nó do tập nghiệp của từ quá khứ, cái tập nghiệp đó nó đã dắt dẫn đến cái người đó họ biểu hiện lên cái tính hung ác hay cái tính gian xảo. Mà chúng tôi thấy rằng cũng có một số người bản thân của họ bị dị tật từ trong bụng mẹ, họ bị khiếm khuyết như vậy, rồi họ cũng có gì hiểu được cái việc cần phải làm, cho nên là họ có một cái tính hướng thiện, rồi họ cũng ráng cố gắng tu tập, rồi thì họ tạo thiện nghiệp. Nhưng mà cũng không ít cái số người đã là cái thân tàn tật rồi, nhưng mà họ rất là hung ác, họ rất là hung tợn, tức là họ đụng một chút là họ chửi mắng. Chúng tôi thấy có những cái người bị tật đó quý vị, họ đi ăn xin á, nhà ăn xin á, họ bị tật ở trong bẩm sinh, nhưng mà họ đi ăn xin á, thì khi mà người khác họ không cho, hoặc là cho ít là tự động họ chửi người, cái người mà không cho hay người cho ít đó một cách xối xả, tức là họ chửi rất là thậm tệ. Rồi họ có cái gì trên tay của họ, họ sẵn sàng khoan, họ chọi. Thì chúng tôi cũng đã thấy những cái trường hợp đó rồi. Thì cái tính tập nghiệp đó nó tạo nên cái quả mà cái người đó phải nhận lấy cái điều khổ, mà ngay những điều đó nó đã gắn liền. Nhưng mà sanh làm người thì cái nhân đó là cái nhân đó phải tốt. Mình phải nói là nhờ cái nhân thiện đó nó tốt hơn mà mình sanh ở trong cảnh giới khổ rồi. Bởi vì được sanh làm người là khó mà, cho nên được sanh làm người là cái nhân thiện nó cũng phải có, chứ không phải là không. Nhưng mà cái tập nghiệp bất thiện thì làm sao tránh khỏi, nó đã tạo lên cái người đó là như vậy. Hy vọng người ta nói rằng giang sơn dị cải, bản tắc nan di đó, tức là giới núi sông đó, thì có thể dễ dời đổi, nhưng mà rồi bản tánh của con người thì khó dời đổi những điều đó. Cho nên cái bản tánh ở đây chúng tôi muốn nói là cái tập nghiệp nó là như vậy. Thì khi bởi điều đó mình cũng không nói là hoàn toàn không thể dời đổi, khó dời đổi, nhưng mà cũng có thể dời đổi được, chứ không phải là không. Nhưng mà rồi đó cũng không phải dễ, bởi vì chính những cái điều mà một là chúng ta thấy rằng gọi là nghiệp bất khả tư nghị, nghiệp bất khả tư nghị, tức là cái nguyên lý mà để tạo nên cái nghiệp mà mỗi chúng sinh hình thành nên cái sự tốt xấu, cao sang hay thấp hèn đó. Và cái đó là chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ngài mới am tường được hết những cái điều đó. Có những cái điểm này ưu nhưng mà có điểm kia khuyết, rồi thấy ưu như vậy nhưng mà có khuyết ở một chỗ khác, thấy khuyết như thế này nhưng mà có ưu ở một cái điểm khác, thì điều đó nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố mang lại. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại Đức Phật Tính trở lại.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính tri ân để Đức Phật Tân tạo lần công rồi. Bây giờ thì con xin được trở lại với sư phụ Tuệ Siêu. Con không biết là sư phụ còn nghe được âm thanh của con hay không. Nếu sư phụ nghe được, con thỉnh sư phụ quan thỉnh cho con biết được một tín hiệu. Dạ, có lẽ sư phụ Tuệ Siêu không có được máy rồi. Thật sự chắc giờ này sư phụ Tuệ Siêu cũng mệt rồi. Vậy thì để Đức Tuệ Quyền còn nghe được âm thanh của con hay không? Con thỉnh để Đức Tuệ Quyền hoàn mỹ trở lại với Zoom một lần nữa. Dạ, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Không lẽ chúng tôi té nữa rồi? Dạ, cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì chúng tôi rớt nét rất là nhiều lần. Thành ra chúng tôi hỏi quý vị liên tục, quý vị hoàn hảnh. Bây giờ thì sư phụ Tuệ Siêu cũng không nghe được tín hiệu. Đại Đức Tuệ Quyền cũng không nghe được tín hiệu. Vậy thì Đại Đức Huệ Tiến, bây giờ không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được tín hiệu của Phật Tính hay không? Dạ, xa thú. Bây giờ thì câu này thì Đại Đức Huệ Tiến thảo luận cũng vừa rồi, tại vì cũng sát theo cái đề tài của Đại Đức Huệ Tiến đã thuyết giảng. Ở trong cái đề tài ngày hôm nay đó, nói một người mà sát sanh trộm cắp vân vân. Có khi do những cái người này người ta tu tập, sau đó người ta tu tập người ta tạo nhiều cái thiện pháp, vì vậy mà không rơi vào khổ cảnh. Vậy thì muốn hỏi để Đức Huệ Tiến, vì những cái nghiệp mà người ta đã tạo rồi, vì những cái nghiệp đó nó mất luôn hay là nó sẽ chỗ ở trong một cái thời điểm nào, Thì ý ở đây thì pháp tính muốn là thỉnh đại đức thảo luận dùm, ví dụ như là cái trường hợp cái đức vua, ví dụ như là người ta trộm cắp con dê đi, tuy là người ta không có bị hình phạt, nhưng mà thật sự ra cái nghiệp mà trộm cắp nó đã xảy ra, vậy thì cái nghiệp này nó trổ ở trong cái nào, nó sẽ trổ trong một cái thời điểm nào, hay là nó sẽ không có trổ quả luôn. Xin thỉnh đại đức quan thị thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của đại đức pháp tính thì chúng tôi được xin được trả lời như thế này, là khi mà một vị làm những cái ác nghiệp, nhưng mà những cái ác nghiệp đó nó nhỏ nhoi, nhưng mình cũng không nên xem thường nó, bởi vì mình chưa chắc rằng là mình chiếm đắc đạo quả A-la-hán trong cái kiếp sắp tới, hay là trong cái vòng sanh tử luân hồi của mình đó, mình vẫn phải chịu cái quả của cái ác nghiệp mà mình đã tạo trong cái vòng sanh tử luân hồi. Cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát khi mà Ngài ẩn cư ở trong rừng đó, Ngài sống với cha mẹ của Ngài đó, thì khi mà Ngài ở trong rừng, Ngài tu tập tâm từ, mỗi buổi sáng như vậy đó, Ngài đi ra ngoài suối để Ngài múc nước về cho cha mẹ của Ngài. Và Đức Vua ở trong cái xứ đó, ngày hôm đó đã đi săn bắn, và vô tình cái mũi tên của Đức Vua đã làm cho Đức Bồ Tát phải bị cái khổ nạn, có nghĩa là cái mũi tên bắn trúng Đức Bồ Tát, nhưng với cái từ tâm của Đức Bồ Tát thì Đức Trời Đức Thích đã hiện xuống và chữa trị cho Đức Bồ Tát được mạnh lành. Thì cái ác nghiệp mà Đức Bồ Tát Ngài đã tạo trong quá khứ, có nghĩa là Ngài chỉ bắn vô tình thôi, Ngài là một cái vị thiện xảo về cung thủ, Ngài đã dùng cái cung của mình và cái mũi tên đó, Ngài chủ yếu là Ngài nhắm vào cái trái cây, cái trái mận đó, Ngài bắn vào cái trái mận, và trong cái ruột của trái mận có một con sâu. Do vì cái nghiệp mà vô tình Ngài bắn con sâu như vậy, cho nên cái quả nó lại trổ ra khi mà Ngài không cố ý, và Đức Vua cũng đâu có quan trái với Đức Bồ Tát, nhưng vì cái nghiệp quả thì bất khả tư nghị. Chúng sanh làm ác nghiệp với cái sự hành động về thân, về khẩu, về ý, mà chúng sanh này có cái tác ý, thì cái tác ý đó nó sẽ tạo cái quả ác nghiệp tùy theo cái động lực tâm, cái chắc quả nát, cái động lực tâm của cái vị này có mạnh hay là yếu. Nhưng những cái nghiệp mà chúng ta chỉ vô tình thôi, làm cái nghiệp nó bất thiện, thì những cái nghiệp đó nó cũng sẽ làm cho ta bị phiền nhiễu trong cái vòng sanh tử luân hồi. Có một cái câu chuyện nữa là bảy cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama, bảy vị tỳ kheo này khi mà đi về đảnh lễ Đức Phật, đi ngang qua cái hang động, và bảy vị này đã vào cái hang trú ngụ qua đêm, thì đêm đó trời đã rớt mưa và cái tảng đá tự nhiên lăn xuống tích cái lối đi ra đi vào của các vị tỳ kheo ở trong cái hang núi. Thì bảy cái vị tỳ kheo này phải bị đói và khát trong vòng 7 ngày. Sau khi 7 ngày đã trôi qua thì tự nhiên một đêm đó cái tảng đá lại lăn ra ngoài, mở cái miệng hang để cho bảy vị tỳ kheo này thoát thân. Thì các vị tỳ kheo sau khi về trình với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng là bảy cái vị tỳ kheo này thời quá khứ chính là bảy chú một đồng. Một ngày chăn trâu đã bắt một cái con kỳ đà và với cái ý định là chỉ đem về chơi thôi, chứ không có ý định là giết cái con kỳ đà. Cho nên sau khi bảy đứa trẻ này bàn tính với nhau rằng mình đi chăn rồi nó đem nó theo bất tiện quá, bây giờ mình đào cái hang mình chôn nó xuống dưới nhưng mà không có giết nó, để hồi nữa ta đi ngang qua ta sẽ đem cái con kỳ đà này về mà chơi. Nhưng vì những cái đứa trẻ nó vô ý và nó quên đi, tới 7 ngày sau nó mới trở lại. Thì khi mà nó trở lại nó mới gặp được cái con kỳ đà ở trong cái hang, đào lên và thấy con kỳ đà gần sắp chết thì chúng nó thương quá mới thả cái con kỳ đà đi, do cái tâm là không có tác ý giết chúng sanh khác, nhưng cái ác nghiệp vẫn theo cái các vị tỳ kheo này. Đến khi mà các vị này đã xuất gia tu tập những cái thiện pháp như vậy nhưng mà chưa chứng đắc được đạo quả A-la-hán giải thoát sanh tử luân hồi, và cái ngũ quẩn vẫn còn, ngũ quẩn chưa có niết bàn, thì cái ác nghiệp và cái những cái điều kiện để làm cho trổ quả nó sẽ phát sanh lên. Cho nên chúng ta không nên khinh thường những cái việc thiện nhỏ, và chúng ta cũng không nên khinh thường những cái điều ác nhỏ. Những cái điều thiện nhỏ tuy chúng ta làm, chúng ta không biết nó kết quả hay không kết quả, nhưng một ngày nào đó nó trổ quả ra, chúng ta sẽ được an lạc. Mỗi ngày chúng ta làm từng chút, và những cái ác nghiệp cho dù nhỏ chúng ta cũng không nên để cho nó phải làm phiền lụy chúng ta. Bởi vì cái ác nghiệp mà nhỏ nhưng lâu ngày nó chứa, nó sẽ thành một cái ác nghiệp lớn, nó tạo ra một cái quả nghiệp mà lúc đó chúng ta khó mà tránh khỏi. Cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải hiểu, cho dù cái ác nghiệp nhỏ như đầu ngón tay chúng ta cũng không nên tác ý làm. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính chúng tôi xin được trình bày đến đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Dạ, sa thú Đại Đức Huệ Thế. Kính thưa quý vị, thật sự những cái nghiệp khi mà chúng ta đã tạo rồi, tuy là không có, chưa có đủ năng lực để dẫn chúng ta rơi vào ác đạo, nhưng nó đến một lúc nào đó nó chín mùi, nó cũng sẽ trổ quả cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng có những cái ví dụ như là hậu báo nghiệp, hoặc là chướng nghiệp, động nghiệp, vân vân, hoặc là trì nghiệp, vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng là có những người ở trong cái đời sống này thì rất là hiền thiện, nhưng mà mang rất là nhiều chứng bệnh, vân vân. Đó là do nghiệp ở nghiệp bất thiện ở trong quá khứ, bây giờ nó cho quả. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta không nên khinh thường ở một cái bất thiện nghiệp nào hết, dù là nhỏ cũng vậy. Chúng ta coi những cái bất thiện nghiệp mà nó nhỏ thì nó giống như cái giọt axit hoặc là những cái chất độc. Dù một cái giọt nhỏ cũng có thể làm chúng ta bị bỏng tay hoặc là bị bỏng da, vân vân. Cũng vậy, những cái ác nghiệp nhỏ tuy nói như vậy nhưng mà chúng ta nếu mình làm rồi thì có lúc nào đó nó sẽ trổ quả cho chúng ta bị khổ đau. Kính thưa quý vị, vừa rồi câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Huệ Kiến cũng đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bút Tá Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Bút Tá Thầm Mát để được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Giờ đây thì chúng con xin thay mặt đại chúng ở Trung Đông kính chúc Chư Tôn Đức Tăng có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và tiếp theo thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và tâm trung. Và xin kính mời sự nghiệp quỳnh Nam Mô Bụt Thầy.
Cha thu xa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung. Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thinh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt trước Sứ Hương Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.
Ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.